Vậy, ới ăn kia là kẻ hay xét đoán. Ăn không có lý do nào để bào chữa được. Vì ăn đoán xét người khác về tội nào, tức là ăn cũng tự lên án mình về tội ấy. Vì ăn cũng phạm những tội mà mình xét đoán. Nhưng chúng ta biết rằng, sự đoán xét của Chúa là hợp với lẽ thật đối với những ai phạm các tội như vậy. Nhưng anh, kẻ xét đoán người phạm các tội đó, cho dù mình cũng phạm những tội tương tự, hãy suy xét điều này. Liệu anh sẽ thoát được sự xét xử của Đức Chúa Trời chăng? Hay anh quá xem thường lòng nhân từ dư dật của Ngài, lòng nhịn nhục vốn khiến Ngài trì hoãn đoán phạt anh? Anh không biết rằng, lòng nhân từ đó là nhằm đưa anh đến sự ăn năn sao? Nhưng lòng anh cứng cỏi và không chịu ăn năn thế nào, thì anh cũng sẽ chất chứa cho mình sự thành nộ thế ấy trong ngày thành nộ, tức là ngày Đức Chúa Trời tỏ ra sự phán xét công minh của Ngài. Ngài sẽ trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai bình lòng làm lành, tìm kiếm sự ngợi khen, tôn trọng và liêm khiết, Ngài sẽ ban cho sự sống đời đời. Còn ai chỉ nghĩ đến bản thân mình, bất tuân lẽ thật, nhưng lại phục tùng sự bất chính, thì Ngài sẽ giận dữ mà giáng xuống trên họ sự thành nộ. Đức Chúa Trời sẽ giáng sự khốn cùng và đau đớn trên mọi linh hồn làm ác. Trước là người Do Thái, kế đến là người Hy Lạp. Nhưng sự ngợi khen, tôn trọng và bình an thì dành cho người làm lành. Trước là người Do Thái, kế đến là người Hy Lạp. Vì Đức Chúa Trời không thiên vị. Vì người nào phạm tội mà không có luật pháp sẽ chết mất trong tình trạng không luật pháp. Còn ai phạm tội chiếu theo luật pháp thì sẽ chịu xét đoán bởi luật pháp. Vì không phải người nghe luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, mà người làm theo luật pháp mới là người được xưng công bình. Vì khi dân ngoại là dân không có luật pháp, tự nhiên làm những điều luật pháp quy định, thì họ chính là luật pháp cho mình, cho dù họ không có luật pháp. Khi làm vậy, họ cho thấy rằng những việc luật pháp đòi hỏi được viết trong lòng họ, lương tâm họ cũng làm chứng cho họ, và những suy nghĩ của họ khi thì tố cáo họ, khi thì biện hộ cho họ với chính họ và với Đức Chúa Trời. Điều ấy sẽ xảy ra trong ngày mà Đức Chúa Trời sẽ xét xử những việc còn giấu kín của mọi người, theo như phúc âm mà tôi nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu rao giảng ra. Nếu anh tự nhận mình là người Do Thái, ỷ vào luật pháp, hoan hỷ tự đắc nơi Đức Chúa Trời, hiểu biết ý muốn Ngài và kiểm nghiệm những gì không đúng với luật pháp, vì đã được luật pháp dạy dỗ. Và nếu anh tự tin cho mình là người dẫn lối kẻ mù lòa, là ánh sáng soi rọi kẻ sống trong bóng tối, là người sửa dạy kẻ ngu dốt, giáo huấn kẻ non dại, và có hình thái của tri thức lẫn chân lý trong luật pháp. Vậy anh dạy người khác, mà anh lại không dạy chính mình sao? Anh thuyết giảng không được ăn cắp, mà anh lại ăn cắp. Anh nói là không được phạm tội ngoại tình, nhưng anh lại ngoại tình. Anh ghê tởm thần tượng, nhưng anh lại đi cướp bóc đền miếu. Anh hân hoan hãnh diện về luật pháp, nhưng anh lại phạm luật và làm ô danh Đức Chúa Trời sao? Đúng như Kinh Thánh đã chép, các người đã làm ô danh Đức Chúa Trời giữa các dân ngoại. Vì phép cắt bì quả có ích cho anh nếu anh vâng phục luật pháp. Nhưng nếu anh vi phạm luật pháp, thì việc anh chịu cắt bì cũng như không. Vậy nếu người chưa cắt bì tuân giữ luật pháp, thì chẳng phải việc chưa cắt bì của người đó sẽ được xem là đã cắt bì hay sao? Chẳng phải người chưa cắt bì trong thể xác, nhưng lại làm trọn luật pháp sẽ đoán xét anh sao? Ấy là vì anh có Kinh Thánh hẳn hoi và đã chịu cắt bì mà lại vi phạm luật pháp. Vì người nào chỉ có bề ngoài là người Do Thái thì chưa phải là người Do Thái thật. Phép cắt bì chỉ có bề ngoài thuộc thể cũng vậy. Nhưng người nào trong lòng là người Do Thái thì mới thực sự là người Do Thái. Và phép cắt bì cũng phải là phép cắt bì trên tấm lòng bởi Thánh Linh chứ không phải bằng chữ nghĩa. Người như vậy sẽ được khen ngợi bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi con người.